SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và những gì chúng ta được chứng kiến tại Olympic Paris thật là tuyệt vời đúng không quý vị? Như vậy là đoàn thể thao Úc đã kết thúc một kỳ Olympic được nhận định là rất thành công của họ rồi. Những tấm huy chương vàng, những thành tích của các vận động viên, nó nói lên điều ấy khi mà chúng ta nhìn trên bảng tổng sắp huy chương. Thế nhưng thể thao không phải chỉ ở những tấm huy chương đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin cũng như phần bình luận cùng với bình luận viên Việt Hoàng tham gia chương trình của chúng ta. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, tôi vừa mới nói rằng là những cái tấm huy chương nó không hoàn toàn thể hiện hết được cái tinh thần của thể thao. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta lướt qua những cái con số để mà kết lại một cái mùa Olympic phải được gọi là rất thành công, bởi vì trưởng đoàn Anna Mills của đoàn Úc cũng đã phải bật khóc khi mà nói rằng đây là một điều rất là tuyệt vời và những vận động viên đã mang lại cái chiến thắng cho đoàn thể thao Úc khiến cho người dân rất là tự hào, thưa anh.
Vâng, có thể nói là một người dân Úc thì tôi rất là tự hào với đoàn thể thao Úc và những thành tựu mà đoàn thể thao Úc đạt được khi mà chúng ta có một kỳ Olympic có thể nói là thành công nhất trong lịch sử từ trước tới giờ nếu mà dựa trên số huy chương vàng. Đoàn chúng ta, đoàn của Úc có được 18 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 16 huy chương đồng với tổng cộng là 53 huy chương. Thì đoàn của Úc trong cái kỳ Thế vận hội lần này thì xếp ở vị trí thứ tư toàn đoàn sau Mỹ, sau Trung Quốc và Nhật Bản. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ nói về so tương quan với các cái kỳ Olympic trước đi, thì đây là kỳ Olympic mà đoàn thể thao của Úc mà giành được nhiều huy chương vàng nhất, là 18 huy chương vàng, và hai cái kỳ Thế vận hội mà chúng ta giành được mà chúng ta vượt qua đấy là kỳ Thế vận hội tại Athens năm 2004 và Tokyo năm 2020 khi mà chúng ta giành được 17 huy chương vàng. Và cái kỳ Olympic mà ở Sydney thì chúng ta ngay trên sân nhà ấy thì chúng ta giành được 16 huy chương vàng. Và nếu mà tính về tổng số huy chương ấy thì đây là cái kỳ Thế vận hội mà chúng ta được xếp thứ hai về trong cái lịch sử của mình khi mà chúng ta giành được 53 huy chương. So với cả Sydney thì chúng ta giành được so với Sydney thì chúng ta giành được 58 huy chương tổng các loại là vàng, bạc và đồng đấy. Thế nhưng chúng ta phải nhớ rằng là cái kỳ Olympic tại Sydney 2000 ấy, trên sân nhà ấy, thì chúng ta có 630 vận động viên, chúng ta giành được 58 huy chương. Còn tại cái kỳ Paris lần này ấy, thì chúng ta chỉ có 461 vận động viên thôi mà chúng ta giành được 53 huy chương. Thì có thể nói là đây là cái kỳ Olympic có thể nói là thành công nhất trong lịch sử thể thao của Úc, và là người dân Úc thì chúng ta thực sự là nên tự hào về những gì mà các vận động viên của chúng ta đạt được mà giành được trong cái kỳ Thế vận hội lần này. Và thực sự xin chúc mừng đoàn thể thao Úc và chúc mừng nỗ lực của tất cả các vận động viên, những vận động viên đạt được huy chương và thậm chí là những vận động viên không đạt được huy chương, bởi vì chúng ta đến với cả cái kỳ Thế vận hội lần này theo tôi nghĩ đầu tiên đó là cái sự tự hào được đại diện cho đất nước của mình, và thứ hai nữa là đó là một ngày hội. Tôi nghĩ là rất là nhiều các vận động viên tham dự cái kỳ Olympic lần này họ đều có một mong muốn là được tham dự vào một ngày hội và sau đấy thì mới là mục tiêu để giành được huy chương.
Và như vậy là đoàn Úc xếp thứ tư toàn đoàn, nhưng mà nếu mà tính trên dân số thì rõ ràng là đất nước Úc của chúng ta là cường quốc rồi, bởi vì họ có những cái thành tích nổi bật so với cái số lượng dân số rất là ít ỏi. Một lát nữa đây tôi rất là muốn chúng ta bóc tách cái vấn đề này. Nhưng mà bây giờ là lúc mà tôi nghĩ rằng là những ấn tượng Olympic nó vẫn còn rất là đậm đà trong anh. Nếu mà nói về những cái gương mặt nào đấy mà anh cảm thấy là rất là ấn tượng và cần phải nhắc tới trong cái kỳ Thế vận hội này thì anh nhắc tới những ai?
Thực sự là nếu mà có cái kỳ Olympic này có quá nhiều ấn tượng với tôi, và đặc biệt là đoàn thể thao của Úc, thì ngoài những cái gọi là siêu sao ở trên đường đua xanh đi, siêu sao ở trên đường đua xanh của Úc đi, thì thực sự thì như
chúng
là
ta nhắc đến nhiều rồi, những nhân vật đã nhắc đến nhiều rồi,
rồi là Kelly McKeown. Thế nhưng mà tôi muốn nói đến những cái môn thể thao khác mà chúng ta phải có thể nói là cũng rất rất thành công, ví dụ như là ở môn kayak hay là môn cano đấy, thì chúng ta có hai chị em nhà Fox, Naomi Fox và Jess Fox. Thì thực sự là cái sự hy sinh và rồi là cái tấm gương của hai chị em và của gia đình nhà Fox đã giúp cho tôi cảm thấy thực sự là đáng kính nể, và thực sự là những gì mà trong mà bố mẹ truyền lại cho con cái, hai chị em được bố mẹ truyền lại, và cuối cùng thì hai chị em giành được ba tấm huy chương vàng cho một gia đình, giành được ba tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Úc, rất là quá đáng tự hào. Thế còn một cái gương mặt nữa mà tôi thực sự là rất là mà để lại cho tôi nhiều ấn tượng, có thể nói nhất trong kỳ Thế vận hội lần này, đó là cái gương mặt mà dành về cái gương mặt trẻ nhất mà đem về một tấm huy chương vàng trong lịch sử của Úc, đó là Arisa Chu. Không, mà cái điều mà làm cho tôi thực sự là ấn tượng với Arisa Chu không phải là chỉ là cái tấm huy chương vàng, mà là cái sự niềm vui và cái attitude của Chu cũng như là gia đình của cô khi mà của em khi mà đến với kỳ Olympic. Đó thực sự là muốn là một cái coi Olympic là một cái ngày hội và đến để được góp vui và đến để được thể hiện mình và đến được chung vui hơn là để thành công. Và những cái câu trả lời phỏng vấn của Arisa Chu cũng như là của cha mẹ của Arisa Chu thực sự là theo tôi nghĩ gọi là speechless đấy, tức là vô giá và không thể không nói lên lời. Thì khi mà Arisa Chu giành được tấm huy chương vàng thì cô thường nói thực sự nói là khi mà nhìn như anh cũng biết là nhìn các anh chị thể hiện ở cái kỳ Olympic Tokyo gần đây nhất thì cô chỉ mong muốn được chơi như thế và được thể hiện như thế ở một cái sân chơi quốc tế thôi, và không có mong cầu gì là thực sự là để giành huy chương cả, và chỉ được thể hiện mình thôi, và đây là một ngày hội đúng không ạ. Thế còn bố mẹ và khi là cha của Arisa Chu nói rằng là thực sự thì tôi chỉ muốn con tôi có gọi là niềm vui khi mà chơi một môn thể thao hay làm chơi một trò chơi đi, đúng không, là having fun rồi, chứ không phải mục tiêu là rèn con, giũa con để đi giành huy chương vàng gì cả, mà chỉ giúp con và hỗ trợ con, support con để con có một cái niềm vui, một cái niềm đam mê ngoài những cái việc học hành. Và thực sự cái khi mà Arisa Chu giành được tấm huy chương vàng và cái niềm vui thể hiện trên gương mặt cũng như là gia đình của Arisa Chu thì tôi thấy rằng là đây mới chính là những cái tấm gương mà để chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái tinh thần thể thao trong cái cộng đồng của người dân của Úc, mà thay vì là chơi thể thao để đạt huy chương mà chúng hãy chơi thể thao vì niềm vui và vì sức khỏe. Cái đấy là cái đầu tiên và cái đấy mới là cái lâu bền nhất, và nhờ những cái mầm mống đấy thì chúng ta sẽ gây dựng một đoàn thể thao Úc, một nền thể thao ngày càng vững mạnh hơn.
Vâng, và khi anh nói tới Arisa Chu thì tôi mới nhớ một câu chuyện như thế này, chúng tôi đã đọc và cũng đã chia sẻ với quý vị rồi đó. Tức là ở cái vòng đấu cuối cùng của cô đấy, cái vòng chạy cuối cùng, skate cuối cùng của cô, thì lúc đó là cô đã đủ điểm để mà được huy chương đồng rồi. Với một người khác có thể là họ, đặc biệt là những người trẻ lần đầu tham gia thi đấu như này, họ cảm thấy là như thế đã là một kỳ tích rất là lớn rồi. Nhưng mà không, cô bé vẫn cảm thấy là mình vẫn muốn chơi tiếp. Thực ra coi đây là một trò chơi. Thế sau đó thì mới nói chuyện với cả huấn luyện viên. Thì khi mà nói chuyện với huấn luyện viên thì nói bằng một cái ngôn ngữ rất là teenager. Đấy, tức là huấn luyện viên nói rằng bây giờ em có thể làm một cái điều gì đó nó điên rồ một chút. Hoặc là em có thể làm một cái điều gì đó mà nó thật là đỉnh đi. Thì cái câu tiếng Anh nó nói nó là như thế này. Nó dùng một cái cụm từ đó là skibidi sigma. Do something skibidi sigma. Đó, chúng ta hiểu nôm na là làm cái gì thật đỉnh vào. Thế là cô bé nghĩ bảo đúng, mình tham gia chơi cái môn này, mình thử làm một cái gì đó thật là khác biệt đi. Thế là một cái vòng quay thật là tuyệt vời 720 độ và mang về tấm huy chương vàng. Đấy là cái câu chuyện trong này. Và khi mà tôi nói, tôi xem lại cái câu chuyện, tôi phải hỏi lại các bạn teenager để hiểu kỹ hơn là các bạn cái ý gì trong cái cụm từ đấy. Thì bây giờ mình hiểu được cụm từ đấy. Nhưng mà đúng như bình luận viên Việt Hoàng nói đó, họ đến bằng chính cái tâm hồn thể thao và cái tình yêu thể thao, họ muốn chơi, họ muốn thể hiện, tham gia vào một ngày hội. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và nói tới Arisa Chu rồi thì tôi nghĩ rằng nếu mà nói tới một người khác cũng muốn tới đây, tới Paris để mà tham gia một ngày hội thì phải nói tới một cô gọi là tiến sĩ nghiên cứu về breakdance cũng tham gia với cái tuổi đời là đã 36 tuổi rồi. Tại sao cô được đến đây, được lựa chọn, được đoàn Úc lựa chọn và cô thể hiện mình như thế nào? cho dù là trên mạng xã hội người ta xem và người ta đã có những cái đánh giá nó không được gọi là công bằng đối với cô gái này, và nó thiếu đi cái tinh thần thể thao. Chúng ta nói tới vận động viên cũng là giảng viên Aka Ray Gun đi anh.
Vâng, khi mà Rachel Gunn, tức là 36 tuổi, đúng là như anh Ngọc nói là có bằng tiến sĩ về breakdance và về culture, tức là về văn hóa, thậm chí là cô là giảng viên tại trường đại học Macquarie University, đúng không? Và Rachel Gunn được lựa chọn để đại diện nước Úc để đi thi breakdance ở trong cái môn thể thao được gọi là breaking ấy, thì đây là lần đầu tiên cái môn breakdance này được đưa vào The Olympic, bởi vì thực ra Pháp ấy thì là một cường quốc về breakdance, thắng rất nhiều các cuộc thi quốc tế về breakdance. Thế nhưng mà nước Úc lựa chọn một người mà đã gọi là đứng tuổi rồi, và thế nhưng mà là một người am hiểu về breakdance. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc lựa chọn Rachel Gunn, và thậm chí là Rachel Gunn muốn đại diện cho nước Úc để đi, và thậm chí là cái màn biểu diễn của cô thì thực sự là như anh Ngọc nói là bị gọi là mạng xã hội gọi là ném đá đi, hay mạng xã hội gọi là chế cười đi, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thực sự thì mỗi người thì đều có ý kiến riêng của mình, đúng không? Mỗi có một cái khuôn mẫu của mình thế nào là đẹp. Thế nhưng mà chúng ta rất là nhiều người mà rất là nhanh để chế nhạo Rachel Gunn, thì chúng ta thấy rằng là nhảy là một môn nghệ thuật, đúng không? Và một nghệ thuật là để thể hiện mình. Thứ nhất là mình tham gia cái môn nghệ thuật đấy là để thể hiện mình đã, cho mình đã, xong sau đấy là cho người xem. Và cái việc mà cảm nhận cái môn nghệ thuật đấy như thế nào thì là do mình, đúng không ạ? Thì và chính vì thế mà Rachel Gunn thì muốn đến để thể hiện mình thôi, và muốn đại diện cho quốc gia của mình thôi, mục đích cũng không hẳn là huy chương. Và những người mà làm trọng tài thì họ có quyền cho Rachel Gunn được không điểm, và mạng xã hội thì được gọi là chế nhạo Rachel Gunn. Nhưng mà thực ra điều đấy mọi người hoàn toàn hiểu sai, đấy nó chỉ là ý kiến cá nhân của từng người thôi, còn cái việc mà cảm nghệ thuật như thế nào thì là của Rachel Gunn. Nhưng mà đây tôi muốn nói đến cái tinh thần của Rachel Gunn, tức là đã 36 tuổi và vẫn muốn đi đại diện cho quốc gia. Và thực sự Rachel Gunn là một cái thái cực ngược lại so với Arisha Chu, tức là không giành được huy chương nào và thậm chí là còn bị mạng xã hội cười chê. Thế nhưng lại cùng một cái tinh thần, đó chính là tinh thần thể thao và yêu cái đẹp và cái sự hồn nhiên của môn thể thao, đúng không? Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ Rachel Gunn chính là một cái gương mặt tiêu biểu khác mà thực sự chúng ta cần phải nói đến. Và chúng ta, những cái người mà rất là nhanh để chế nhạo Rachel Gunn đấy, và chúng ta hãy thấy rằng là ngay cả thậm chí là ngay cả ban giám khảo cho điểm không thì tôi cũng nghĩ là họ quá nhanh để phán xét Rachel Gunn ở chỗ rằng là nếu như con cái họ sau này họ 80 tuổi, 70 tuổi, con cái họ ví dụ như có thể là ở tuổi teenager hoặc là ở tuổi ví dụ như 35, 40 tuổi muốn đi thi, và nếu mà được chấm điểm không thì họ sẽ nghĩ gì, đúng không? Mà họ đã nhanh chóng để gọi là chê bai một người như thế. Đấy là cái cách mà họ cảm nhận cái đẹp thôi, thì họ đối với họ không đẹp thì ok, không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà cái việc mà nhanh chóng để chế giễu thì chúng ta thấy rằng là mỗi người có một cái khuôn tiêu chuẩn về đẹp khác nhau, và có một tiêu chuẩn thế nào là đây, như anh nói là thế nào là đẹp và thế nào mà là được huy chương. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ mọi thứ đều chỉ là tương đối thôi, và chúng ta những người mà nhanh chóng để chế giễu Rachel Gunn, và đặc biệt là các bạn trẻ trên mạng xã hội để chê cười với cả cái vũ điệu hay là cái màn biểu diễn của Rachel Gunn, thì hãy trước khi phán xét thì hãy chậm lại để nhìn vào là thực sự Rachel Gunn đến đây là để đại diện cho nước và muốn thể hiện mình. Và cái tinh thần thể thao của Olympic là gì? Đấy là đoàn kết, đó là bay cao hơn và xa hơn cùng đúng với nhau, chứ không phải một mình đâu, đúng không? Thế nên là chúng ta quên luôn cái tinh thần thể thao của Olympic, đó là đấy, tinh thần đoàn kết và chia sẻ. Rồi đấy là lý do tại sao chúng ta có 5 vòng tròn đại diện cho 5 châu mà đan vào với nhau, đúng không? Đến đây không phải là để huy chương, mà đến đây là để thể hiện mình, đúng không?
Vâng, và chúng ta thấy rồi, chúng ta có 5 sao, bây giờ đánh giá một cái khách sạn có 5 sao thì ít nó cũng phải được 1 sao, đúng không ạ? Chúng ta có 5 vòng, 5 nơi thì chúng ta ít ra có một cái tinh thần thể thao thì cũng phải được 1 sao, nhưng mà ở đây là không điểm. Đây thực sự là một cái điều tôi thấy rằng là cần phải xem xét lại cái cách suy nghĩ về thể thao để mà ngồi trong cái ban giám khảo như thế. Và khi mà nói tới cái câu chuyện để mà có được cái tinh thần thể thao, có được những cái thành tích là sau đấy, nhưng mà cái tinh thần thể thao là đầu tiên, thì tôi rất muốn chúng ta nhìn về cái cách để mà luyện vận động viên. nghe nó rất là nặng nề, nhưng mà để chọn vận động viên, để nuôi dưỡng vận động viên có lẽ nghe nó chính xác hơn. Và đó là điều mà các quốc gia mạnh như là Mỹ, Nhật Bản, Úc đang làm được. Trong khi chúng ta nhìn lại thể thao Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam, chọn vận động viên rất kỹ cấp 1, cấp 2 quốc gia và cho ăn tập từ bé nhưng cuối cùng không có được huy chương tại Thế vận hội. Anh đánh giá như thế nào về cái cách mà luyện tập cho thế hệ tương lai thể thao như kiểu nước Úc và so với các cái quốc gia khác như thế?
Vâng, thì thực ra thì đoàn thể thao Việt Nam thì là cường quốc ở khu vực Đông Nam Á, thế nhưng mà không giành được huy chương nào, mà trong khi mà các nước láng giềng của ta thì có 5 nước mà giành được huy chương của Olympic, đúng không ạ, mà chúng ta không giành được huy chương nào. Thì quay trở lại cái vấn đề ở đây, thể thao thì nó phải thể thao thì đúng để mà đạt được thành thể thao thành tích cao ấy, thì chúng ta phải có nhiều vận động viên để lựa chọn hơn. Càng nhiều người tham gia chơi thể thao và càng nhiều các số vận động viên lựa chọn thì chúng ta thứ nhất là có một cái môi trường để cho các vận động viên có nhiều cơ hội để cọ sát, để ganh đua, để nâng thành tích lên đấy. Và sau đấy là chúng ta sau đấy thì là chúng ta mới tiếp tục là nâng lên là rèn thể thao đỉnh cao, đúng không? Thế nhưng mà Việt Nam là chọn con nhà nòi từ bé, thấy vận động viên nào nó có năng khiếu về một môn gì đấy là chúng ta chọn, xong chúng ta đưa đi huấn luyện, đưa đi gọi là đi tập trung để đầu tư. Thế nhưng mà thực sự như thế thì gọi là tôi hay gọi là tập chay và thi chay, thay vì là thực sự là nó đến từ cái tình yêu và đến từ sự cọ sát trong hàng ngày. Bởi vì chúng ta thấy rất là nhiều các cái vận động viên của Úc, của Mỹ hay là ở các nước phát triển đi, thì thực ra là cái nền thể thao của họ xuất phát là từ thể thao phong trào. Như chúng ta thấy là các em bơi lội và họ đầu tiên là vì khỏe, đúng không ạ? Sau đấy thì có những người có năng khiếu thì bắt đầu được rèn luyện nhiều hơn. Ở trong ví dụ như bơi lội thì được gọi vào trong squat. Thế nhưng mà ngay cả trong squat thì chính vì trong squat là trong những người mà ở trong cùng cái tài năng như mình hoặc cùng trong cái trình độ như mình thì có nhiều cơ hội cọ sát hơn. Xong dần dần nếu mà tiếp tục mà vượt qua cái mức đấy thì chúng ta mới được nâng lên, được lựa chọn để đi vào thể thao đỉnh cao. Và cái việc lựa chọn đi vào thể thao đỉnh cao thì đấy là quyết định của cái em bé hoặc là em đó hoặc cùng với gia đình. Ví dụ như là Ariane Simpson thì cô rất là thích bơi lội từ bé và ở Tasmania, và đến khi mà quyết định là đi thể thao chuyên nghiệp về bơi lội thì lúc đấy cả gia đình phải làm một cái quyết định là chuyển lên trên Queensland để nó phù hợp hơn cái môn đấy và có nhiều huấn luyện viên và cơ sở vật chất tốt hơn để chơi cái môn thể thao đấy. Và chúng ta thấy rằng là cái từ mà tôi nói ở đây đó là cái việc mà thể thao của chúng ta ở nước Úc hay là ở Mỹ chẳng hạn, nó rất là organic, tức là mọi thứ nó rất là tự nhiên, và cái gọi là thể thao phong trào từ cái gọi là cơ sở, từ bé, từ 5 tuổi đến 15 tuổi nó rất là tự nhiên và nó rất là nhiều, chứ không phải là tuyển chọn từ đấy ở tuổi thiếu nhi và thấy có năng khiếu, có chiều cao mà bắt đầu tuyển chọn từ đấy xong bắt đầu mới đào tạo và đầu tư. Không phải, làm như thế thì cũng được, thế nhưng mà không bao giờ có thể đi được xa cả, bởi vì thể thao phong trào mà không tốt, mà không kém ấy, thì mà kém ấy, thì thực sự là chúng ta rất là khó có thể tìm được cái gọi là cái lựa chọn của ta không nhiều. Và tiếp theo là thiếu đi sự cọ sát, thiếu đi khi mà ví dụ như là những em nhỏ ở đây chúng ta thấy đi bơi với nhau thì có niềm vui được đi bơi với nhau, đúng không? Có chơi bóng đá, có niềm vui được chơi với nhau, thì thiếu đi một cái sự hồn nhiên và hai cái từ nói ra là niềm đam mê thể thao. Và nếu mà chúng ta có niềm đam mê thể thao thì dễ để huấn luyện để nâng thành thể thao đỉnh cao hơn là khi mà chúng ta không có niềm đam mê và mục đích duy nhất để được đào tạo đấy chính là chỉ để giành huy chương thôi. Vâng. Và chúng ta thấy là cái cách thể thao làm rất là khác nhau. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây là để cái cú hích từ mỗi lần tổ chức những sự kiện mới. Chúng ta thấy là Nhật tổ chức cái kỳ Tokyo năm 2020 và ngay lập tức thì tạo ra một cú hích không chỉ cho các em vận động viên, các em nhỏ ở Tokyo 2020 đâu, mà sau này đến bây giờ là năm Paris 2024 là Nhật đứng thứ 3 toàn đoàn, đã đang gặt hái những thành quả về thể thao phong trào đấy, đúng không? Và chúng ta nhìn ngược lại, chúng ta nhìn Úc đi, thì cái cú hích lớn nhất đấy chính là gần đây nhất, tức là cái kỳ Sydney năm 2000. Chúng ta thấy rằng là ở trên số huy chương vàng mà Úc giành được các kỳ Thế vận hội nhá, thì là Melbourne là xếp ở vị trí thứ 5 với 13 huy chương vàng, nhưng mà từ năm 1956, kể từ năm 1956 trở đi cho đến tận đến năm 2000 là chúng ta cái số kỳ Olympic mà đạt được nhiều huy chương vàng là không nằm trong top 5 của Úc cơ. Ví dụ như là bây giờ từ Olympic 2000 đi, chúng ta nhìn thấy là Olympic 2000 chúng ta giành 16 huy chương vàng này, nhưng sau đấy Athens năm 2004 là chúng ta giành được 17 huy chương vàng này, Tokyo 2020 chúng ta giành được 17 huy chương vàng này, Paris chúng ta giành được là 18 huy chương vàng này. Rồi nếu về tổng huy chương đi, thì chúng ta thấy rằng là sau Sydney năm tổ chức tại sân nhà 58, tổng số huy chương là 58, thì Paris chúng ta có 53, Athens là chúng ta năm 2004 là chúng ta có 50, Bắc Kinh năm 2008 là chúng ta có 46, Tokyo là chúng ta có 46. Chúng ta thấy là tất cả những thành tích tốt nhất của chúng ta đạt được ấy là đều sau Sydney năm 2000. Chúng ta thấy là cái cú hích mà Sydney 2000 tạo ra đối với các em nhỏ và nền thể thao Úc là rất là lớn. Và chính vì thế mà cái cú hích cái Paris năm 2024 này, mặc dù là không tổ chức tại sân Úc, thế nhưng mà những hình ảnh của ngày hội ở Paris, và đặc biệt là những cái gương mặt như Rachel Gunn hay là Arisa Chu, và các cô gái trên đường đua xanh, chị em nhà Fox, thực sự sẽ để lại rất là nhiều ấn tượng và sẽ làm inspiration cho rất là nhiều các em nhỏ của Úc trong 4 năm tới. Và hy vọng là 4 năm tới tại Los Angeles chúng ta sẽ có nhiều gương mặt trẻ hơn được inspire từ cái kỳ Olympic lần này, và đến năm 2032 được tổ chức tại Úc thì chúng ta sẽ thực sự có một đoàn thể thao cực kỳ mạnh để tham gia cái kỳ Olympic tại sân nhà ở Úc.
Vâng, tôi nghĩ rằng hãy giữ cái tinh thần thể thao cho nó vững bền và theo đúng cái giá trị của Olympic và cùng nhau tiến tới. Cũng đến đây thì chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và thật cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.